nó ăn chay được. Cho nên vô vi gần đây có cái thanh lọc. Thanh lọc rồi thì tự nhiên không thèm ăn mặn nữa. Thấy ăn chay không cần thiết. Bởi vì tôi ăn tất cả là bây giờ khoa học văn minh là đòi hỏi energy. Mà tôi ăn rau cỏ là tôi ăn trực tiếp energy. Điển, điện năng của vũ trụ. Và tôi đã thích hợp điện năng vũ trụ. Có điện năng vũ trụ tôi mới có sự sống. Tôi lớn lên nhờ điện năng thì rất thích hợp. Tôi sử dụng cái đó rồi tôi không có bệnh hoạn. Tôi vui, tôi khỏe. Thì người ta ý thức được người ta làm. Cái đó là người giữ giới. Còn người không ý thức mà kêu họ giữ giới đó là ràng buộc. Bữa nay nói tôi thấy thầy giảng hay quá, tôi bây giờ tôi ăn chay trường đi. Nhưng mà mai tôi ăn mặn còn gấp mấy lần nữa. Cho nên chúng ta uống thuốc tây rồi bỏ đi, uống trở lại gấp 3 lần. Là vậy đó. Cho nên không có nói. Vô vi và thực hành từ từ nó đi tới đó. Nó dư, nó mới chắc. Còn buồn nó không có chắc. Muốn ăn gì ăn, nhưng mà phải hành. Hành rồi tự thức, tự thức rồi tự giải. Tự giải rồi mới giữ cái lời lỗi đã tiến qua để ảnh hưởng người khác. Là con người vô vi là vậy. Không có buộc người ta phải trường chay. Không có buộc. Tự nhiên nó thức. Nó thấy nó trường chay là hữu ích cho nó. Và nó diệt dục là hữu ích cho bộ óc nó. Lúc đó nó làm chuyện hữu ích. Để nó còn đi phục vụ nhiều người ở tương lai trước khi nó chết. Thì nó làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết là vậy.
Tôi xin đọc tiếp câu hỏi. Thưa Thầy, trong một đêm sau khi con xả thiền xong, con đang nằm với trạng thái hơi nghiêng qua một bên. Bỗng con nhận thấy có một luồng hơi nóng chạy từ đường xương sống ngay thắt lưng, chạy lên tới đầu, rồi biến mất. Con nghe ù cả tai mà không biết là gì. Đấy là câu hỏi thứ nhất, xin Thầy giải đáp.
Đó là do, cũng do ăn uống mất trật tự, gan nóng. Gan nóng, nó chạy thì vô lỗ tai, đó là do cái gan. Cái gan nóng thì phải uống nước nhiều để giải tỏa trước khi đi. Nó ra rồi nó hết, không có gì, nó từ trong gan ra chứ không đâu.
Và đây là câu hỏi thứ hai. Con cảm thấy có một cái gì ê ê, nặng nặng ở giữa trung tim chân mày mà không biết là cái gì. Và con cảm thấy lúc nào cũng có cảm giác man mát ở phía trán. Như vậy có làm cho có làm sao không hả Thầy? Xin Thầy giải đáp.
Đó là cái do cái pháp sơ hồn. Tại sao mình mới sơ hồn bị thế này? Là cái điện năng hai bên, hai cái sức điểm nó đi tìm một giao điểm. Giờ rồi sao nó nặng 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 đây một thời gian nó mở. Ngồi nhắm mắt mà thấy rộng, thấy sáng, thấy cảnh, thấy đời. Đó, nó mở đây. Nhắm mắt mà thấy. Rồi từ cái nặng này á, nó đổi lên cái nặng ở đây. Cái nặng đây là thế gian. Nó xuất ra được rồi. Chỉ xem chuyện thế gian thôi. Rồi nó lên cái trung thiên. Ở đây nó nặng ở đây, nó xuất ra. Lên tới bồng lai, nó nặng ở đây, nó xuất ra. Nó phải có cái đường lối đi. Lên tới Phật giới là nó không có đi nữa, nó trụ, nó nhẹ. Lúc đó nó nhắm mắt mà thấy trên đầu nó tỏa sáng ra. Đó mới xác nhận là hào quang. Thấy không? Thì cái đường lối của vô vi nó đi từ giai đoạn một. Đời đạo sanh tu đi lần, tiến lên. Rồi đi lên tới đó mà mình xuất hồn được thì chư Phật dạy chúng ta. Lấy cái gì làm bằng chứng? Như quý vị có mặt ở Canada thì quý vị được người Canadian giúp. Thấy không? Một ngày nào quý vị tu và cái thần thức quý vị đi tới đó thì có chư tiên giúp. Không cần phải cầu xin. Hành để đi tới. Vì mình từ đó xuống mà. Bây giờ mình đi về có gì đâu. Mình hành tới đó phải. Chứ không phải mình người ở đây đâu. Người ở đây là người ta chế được. Không có ai chế được mình. Thì mình không phải xác nhận mình không phải là người ở đây. Đừng có hiểu lầm là chúng ta là người ở đây. Không phải người ở đây. Mỗi người có một cái thiêng liêng tánh hết. có người thích nói tới quan thánh thích, có người nói tới thổ địa thích, có người nói tới tiên thích, có người nói tới Phật thích. Đó, mỗi người một cái tia điểm khác nhau, không có giống. Thấy ngồi dễ mà thấy một cái hạnh niệm khác, một cái cơ sở khác, không có giống đâu. Vĩ đại lắm chứ không phải tầm thường đâu. Thế người tu càng cao càng thức, càng kính trọng con người, của báo của vũ trụ. Con người là của báo của vũ trụ, chứ không phải tầm thường.
Tôi xin đọc tiếp câu hỏi. Thưa Thầy, tu thiền sẽ giúp ích gì cho sự phát triển khả năng hiểu biết của con người? Xin Thầy giải đáp.
Tu thiền là lập lại quân bình, ổn định tâm thức, cơ tạng lẫn khối óc đều được mở lại, trở về lúc chúng ta sơ sanh nhẹ nhàng. Chỉ có phát triển, không có thụt lùi.
Tiếp theo là câu hỏi của một bạn nào. Thứ nhất, thế nào gọi là quân bình? Kính xin Thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sanh khắc. Bộ gan không có nóng quá, bộ thận không có nóng quá, bộ tim không có nóng quá, thì nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng như là bạn sang hết. Kêu bằng quân bình, đó là bộ. Còn chập nóng, chập buồn, chập giận, đó là mất quân bình. Quân bình là điều hòa, xuất ngôn, hòa ái tương thân, việc gì cũng giải quyết được, kêu bằng quân bình.
Con xin đọc tiếp câu hỏi số 2 cũng cùng một bạn đạo. Ăn uống cho quân bình theo dịch lý âm dương là thế nào? Bởi vì trong các loại ngũ cốc và rau cải có nhiều loại rất âm và có nhiều loại rất dương. Xin Thầy giải đáp.
Âm dương mình phải thấy nguyên khí mình sanh ra đâu. Sanh ở Việt Nam khác, sanh ở xứ nóng cơ thể khác, sanh ra xứ lạnh cơ thể khác. Biết âm dương phải biết vậy, mình sanh ra đâu. Người nào sanh ở Bắc Kinh ăn uống khác, sanh ở Quảng Châu ăn uống khác, sanh ở Việt Nam ăn uống khác, mà sanh ở Canada ăn uống khác, đâu có giống nhau. Tùy theo nhu cầu cấu trúc của cái cơ tạng, hiểu đó là âm dương. Chứ nhiều người không biết rồi, đi đó hỏi ông thầy âm dương thì ông nói cái này là dương, cái kia là âm. Rồi anh nghe nói dương tốt không? Dương tốt, cứ ăn dương, thét nó dương quá, dương hết sức dương, nó khùng luôn. Nó ăn thiếu âm, ăn âm, âm thiệt âm, không được. Nó ông trời ông đặt cái máy con người tự động, sở thích, cái gì cứ ăn cái đấy, nhưng mà không nên ăn nhiều, vừa thôi, đó là của mình. Đừng ở đấy, chú cha tôi khoái quá, bữa nay tôi ăn thiệt no, ăn cái mắm này tôi ăn tới 3 chén cơm, tưởng ca tụng hay. Ăn ngon là chưa đầy, hậu quả là mang bệnh. Thấy không? Không hiểu cái hậu quả mà ăn cho thiệt dữ là nó bệnh. Bữa nay ăn thiệt ngon mà mai ăn dở là bộ tiêu hóa hư rồi. Bữa nay mai ăn không vô nữa là bộ tiêu hóa hư rồi. Ăn vừa vừa thôi, nó vừa no là ngực. Để kỳ sau bạn chiếc xe hơi cũng vậy, chưa chở đủ thôi, đừng có chở quá nó bể bánh. À, cái xác con người là cái luật của Thượng Đế, luật trời. Mình làm cái gì quá là cái xác nó hư. Đó là lời cảnh cáo của Thượng Đế. Cái xác mình nó tới 9 giờ ngủ, tới 12 giờ ngủ là nó hư, nó bệnh. Ăn cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, làm cái gì đừng có làm quá. Làm quá là bị bệnh. Phải giữ cái luật quân bình tới đó thôi, bữa sau sẽ làm việc. Cho nên ông trời ông cho sống mấy chục năm, mà biết sống sống cả trăm năm. Người Mỹ ta sống cả 106 năm cũng sống này. Họ giữ quân bình quá không có làm. Nhiều bà già của Mỹ, nó đâu có ăn gì bao nhiêu đâu. Uống có mấy vitamin, uống nước vậy thôi, đi ngủ. Không có ăn như mình. Mình không có hai chén cơm bỏ bụng mà tôi uống không được. Đó là cái tập quán. Mà mình ăn nhẹ cũng là tập quán, mà ăn nhiều cũng là tập quán. Mà cần nhất là quân bình. Cho nên gần đây họ chế những cái đồ ăn có energy là điện năng. Ăn một chút là đủ rồi. Mấy người lớn tuổi không nên ăn nhiều. cơ tạng nó yếu. Bởi qua 30 tuổi là cái ruột nó bị đắm hết. Cái ruột con người là 200 thước vuông chứa thực phẩm. Qua 30 tuổi là 1 triệu cái lỗ bị đắm kín. Cho nên phải thanh lọc. Cho bây giờ lớn tuổi chừng nào thanh lọc chừng nào nó ra đồ dơ mà mình không có thể tưởng tượng được. Đồ mười mấy năm gì trước mình cũng ra. Thì mình thấy là trong đó nó chứa đựng nhiều, nó sanh ra bệnh hoạn. Cho nên cần thanh lọc, con người nó nhẹ, nó khỏe rồi.